Câu chuyện âm nhạc là một chương trình giới thiệu đến quý vị nhiều khía cạnh của âm nhạc như giới thiệu tác giả với tác phẩm, giới thiệu ý kiến từ thính giả về một nhạc phẩm hoặc một dòng nhạc, giới thiệu giọng hát mới. Tất cả nhằm mục đích gửi đến quý thính giả tâm tình của các tác giả nhạc sĩ về những nhạc phẩm đã sáng tác từ trước 1975 hoặc sau 75. Tâm tình của các tác giả mới viết nhạc sau này và những cảm nhận của thính giả về những nhạc phẩm mà họ ưa thích. Sau cùng, chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị những giọng hát mới tại hải ngoại từ khắp các tiểu bang. Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi. Chủ đề hôm nay: Lệ đá chặng đường từ nhạc đến lời. Lệ đá là một nhạc phẩm có một đời sống khá đặc biệt. Nhạc chào đời trước và lời ra sau. Khi lời hòa với nhạc thì như chắp đôi cánh và nhanh chóng thu hút. Thu hút từ ca sĩ đến thính giả, từ thế hệ xưa đến thế hệ nay. Trong chương trình hôm nay, Hòa Lan Chi xin gửi đến quý vị bài viết Ngó lui mấy chặng đường lệ đá của thi sĩ Hà Huyền Chi. Tâm tình của nhạc sĩ Trần Trịnh. Và nhạc phẩm Lệ đá qua các tiếng hát Nhật Trường, Lệ Thu và Y Phương. Ngó lui mấy chặng đường lệ đá của thi sĩ Hà Huyền Chi. Lệ đá chưa hết không phải là một bài thơ phổ nhạc. Phải nói là tôi đã đặt lời cho bản nhạc vốn không tên của Trần Trịnh. Do một cơ duyên đặc biệt, trung sĩ Nguyễn Văn Đông chơi clarinet giới thiệu Trần Trịnh với tôi. Nhạc Trần Trịnh khá lắm nhưng ít người biết đến. Xin anh giúp thằng bạn em một lần đặt lời ca dùm cho nó. Tôi rất cảm mến Đông nhưng lắc đầu liền. Em biết là anh vốn mù nhạc mà. Đông tha thiết. Em biết chứ, nhưng em thành thực nghĩ rằng chỉ có anh mới giúp được nó. Trần Trịnh thì cười hiền. Xin anh giúp cho, tôi nghĩ là sẽ có cách. Tôi đặt điều kiện. Nể thằng em coi như tôi thuận trên nguyên tắc. Tuy nhiên tôi cần nghe anh đàn bản nhạc này vài lần để tôi có khái niệm về nhạc tính. Và tôi cũng cần ý kiến thẩm định về nhạc thuật của bài này với các chuyên gia pianist như Dương Ngọc Hoán. Chúng tôi kéo nhau lên đài phát thanh quân đội. Trần Trịnh ngồi vào piano và điều ngạc nhiên là tôi ưa ngay cái âm hưởng buồn ngất ngây, dịu nhẹ ấy. Melody thật tha thiết, ngọt ngào và bắt nhĩ. Khi ấy, Đông đã kéo Dương Ngọc Hoán qua. Và Hoán khen bản nhạc này không tiếc lời, khiến tôi có ngay quyết định giúp Trần Trịnh. Sau phần thảo luận, chúng tôi tự chế ra một quy ước riêng. Trần Trịnh ghi dưới các nốt nhạc chữ không cho những từ không dấu. dấu huyền cho những từ mang dấu huyền, hỏi nặng sắc, vân vân cho các từ mang dấu sắc ngã. Tiếc là khi ấy, loại máy cassette còn chưa được phổ biến. Tôi nghe Trịnh đàn thêm vài lần nữa và cố gắng nhập tâm cái âm hưởng của bản nhạc. Và sau đó tôi bắt đầu chơi âu chữ. Hôm sau, tôi đem đến Trần Trịnh lời ca thứ nhất của Lệ Đá. Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tôi, là không biết bằng cảm hứng nào đó, đã hòa được cái dung cảm đích thực của thơ tôi cho nhạc Trịnh. Trần Trịnh mừng rỡ tới sững hồn. Anh và Hoán cùng hân hoan hát Lệ Đá, khiến tôi cũng choáng ngợp niềm vui. Hỏi đá xanh rêu, bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời. Sau đó lập tức tôi viết lời hai. Buổi trưa nắng gắt, dưới mái tôn thấp lè tè của quán cơm lính trong trại, trên chiếc bàn bọc nhôm nóng bỏng cáu bẩn, tôi thả hồn bay bổng với Lệ Đá. Tôi viết thật dễ dàng và cũng khóc thật dễ dàng với người đi, đi mãi không về, thời gian xóa vội câu thề. Bóng anh nhạt nhòa bóng núi, em với tình yêu trăng soi. Tượng đá kiên trinh du con đợi chồng, nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng. Tôi cứ vừa viết vừa khóc thế đó, như khi ngồi chép lại những dòng này. Tôi bỏ dở bữa ăn, đem lời hai lên đài quân đội. Gặp Nhật Trường trước phòng vi âm, tôi đưa Lệ Đá ra khoe. Nhật Trường hát ngay với nỗi hân hoan bốc lửa. Hắn túm ngay lấy Trần Trịnh, đòi soạn cấp kỳ hòa âm cho ban nhạc và hai bè khác cho Mai Hương với Như Thủy. Khoảng nửa giờ sau, Lệ Đá được thâu cấp kỳ. Nhật Trường, Mai Hương, Như Thủy, mỗi người trên tay một bản Lệ Đá, mì ăn liền, say mê hòa ca với nỗi xúc động đồng thiết. Hát và thâu hoàn chỉnh ngay lần thứ nhất. Nhật Trường như bay ra khỏi phòng vi âm, ôm lấy tôi và Trần Trịnh. Ông đặt lời thần sầu, bản này sẽ là top hit. Tôi nhún nhường, top hit được là nhờ nhạc Trần Trịnh bay bổng như diều đấy chứ. Nhật Trường cướp lời, nhưng ông là gió lớn, đại phong. Đây là lời của Lệ Đá một. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm thâu, đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy, tôi như con chim lạc đàn, xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng. Và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày là men say nguồn thơ, tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rót mật cho đời, chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi? Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa, mưa bay giạt rào. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng xanh đầu non. Và đây là lời của Lệ Đá hai. Tượng đá kiên trinh du con đời đời, là nét đan thanh nêu cao tình người, là ánh chiêu dương đẩy lùi bóng tối, tháng năm xa trùng trùng sóng gối, ngóng nhìn từ bát ngát chân mây. Bài hát ca dao theo tôi vào đời, và giữ cho tim tôi xanh nụ cười. Nào biết trong em còn nhiều trống vắng, trái yêu đương chỉ là trái đắng, gã tật nguyền buông trôi niềm tin. Tình yêu đã vỗ cánh rồi, là hoa rót mật cho đời, chất chiêu kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi? Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng, nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng, lệ đã tuôn rơi, dòng dòng nối tiếp, ngắm chinh phủ đời đời kiếp kiếp, xuôi vọng tìm trăng xanh đầu non. Cái ma kiếp của một bài ca được yêu chuộng thường yếu tử và xuống cấp, nhưng lệ đá thì không. Nó may mắn thoát khỏi định số ước lệ ấy. Vào những năm 67-68, lệ đá được cất tiếng thường xuyên hầu như ở khắp mọi sinh hoạt văn nghệ. Xin được nhắc lại, thời kỳ đó là Độc Chiếm, một cõi của nhạc Trịnh Công Sơn. Rồi lệ đá góp mặt hàng đêm ở các phòng trà, tiệm nhảy. Lệ đá vào khuê phòng, già máy nước. Rồi quán cà phê cũng lệ đá. Phim ảnh cũng lệ đá. Với tiếng hát Khánh Ly, Đoàn Châu Mậu diễn xuất, Bùi Xuân Luân đạo diễn. May sao lệ đá vẫn chưa trở thành nhạc xến, nhạc đứng đường. May sao tôi vẫn được yên thân, bởi vẫn giữ kín cơ duyên nhảy dù vào nghề viết lời nhạc. Để có một số người đã hiểu lầm rằng Trần Trịnh phổ thơ tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị bài viết Ngó lui mấy chặng đường lệ đá, trích từ web chính thức của nhà thơ Hà Huyền Chi.
tóc mây thơ trên vai dù mềm. Mười ngón tay em đan trong tuổi thì nào biết trong em còn nhiều trống vắng, trái nhiều đường chỉ là chán đắng, gã tật người buông trôi niềm tin. Người đi đi mãi không về, thời gian xóa hồi câu hồn. Bóng anh nhạt nhòa bóng núi, em với tình yêu trắng soi lạy Chúa. Ngân vang giọt đàn thống hối, Chúa trên cao mỉm cười thứ lỗi, những giọt đàn vang trong trời tim. Lệ đã tuôn rơi dòng dòng tối tiêm, ngóng chịu phù đời đời kiếp kiếp. Xuôi chẳng xanh đâu.
Quý thính giả vừa nghe Nhật Trường với Lệ Đá, nhạc Trần Trịnh, lời Hà Huyền Chi. Bây giờ là tâm tình của nhạc sĩ Trần Trịnh về Lệ Đá. Thưa nhạc sĩ Trần Trịnh, được biết nhạc phẩm Lệ Đá do ông viết nhạc trước và thi sĩ Hà Huyền Chi đặt lời sau. Điều đó có đúng không ạ?
Dạ, thưa cô, điều đó rất đúng. Và thứ này, tôi cũng xin kể hơi chi tiết tí. Có nghĩa là năm đó là năm 68, tức là Tết Mậu Thân đấy. Thì tất cả lính tráng ở tại Sài Gòn, Chợ Lớn đều cắm trại hết. Thì chúng tôi là làm trong đại tiếng nói cộng đội, cho nên ngủ trong đại phát thanh. Thì trong cái đêm tối lúc đó, cũng khuya lắm rồi, cũng 12 giờ rồi. Thì ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, không phải là Nguyễn Văn Đông sáng tác nhạc đâu. Ông này là ông Nguyễn Văn Đông thổi kèn, làm trong đại tiếng nói quân đội. Ông đánh thức từ lệ và bảo tôi đi theo ông, để ông sẽ giới thiệu cho tôi một người hay lắm. Đấy. Thì ông là dắt tôi đi lòng vòng trong cục tổng lý chiến. Bởi vì trong cục tổng lý chiến thì có đài phát thanh, đài truyền hình, phòng báo chí, phòng hộ ấn họa. Đấy. Thì ông dắt tôi đến phòng báo chí thì gặp ông Hà Huyền Chi. Thế là chúng tôi kết nghĩa với nhau, trở thân với nhau. Và lúc đó tôi mới trở lại đài phát thanh để tôi rút một nhạc của tôi ra. Và tôi cũng, sự thật là cũng không nhớ là sáng tác từ thủ nào. Tôi mới chạy trở lại phòng báo chí, tôi đưa cho ông Hà Huyền Chi. Đương nhiên ông Hà Huyền Chi thì không phải là nhạc sĩ, cho nên ông không... Không có đặt lời nghe vào được. Cho nên tôi mới nói với ông rằng, anh yên tâm, tôi sẽ đánh cái dấu lên tờ giấy, chẳng hạn như là hỏi sắc, không hỏi huyền. Vậy là ông ấy điền chữ vào ngay, tức là hỏi ta sanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Trong đêm hôm đó là xong ngay.
Trong một đêm đã xong ngay. Và khi Hà Huyền Chi đưa lại thì cảm tưởng của ông ra sao?
Khi ông viết thì tôi ngồi đó, mà bởi vì tôi đánh dấu thì ông điền chữ vào. À, vâng đúng rồi, tôi đánh dấu thì ông Điền Chữ là tất nhiên là đánh dấu từ đầu cho tới cuối bản nhạc từng câu một, chứ không phải là đánh dấu luôn một lúc, và ông cũng không phải là Điền Chữ và luôn một lúc, cũng có lúc suy nghĩ, cũng có những lúc mà thảo luận với nhau có nên làm thế này không, có viên nữ thế này không, nó tóm là hai anh em trao đổi qua trao đổi lại. Tôi chỉ nhớ là trong vào một đêm đó thôi, cũng không nhớ là bao lâu. Tới sáng ngày hôm sau coi như bản nhạc được hoàn tất.
Bản nhạc hoàn tất với lời một hay cả lời một và lời hai, thưa nhạc sĩ?
Bản nhạc hoàn tất đương nhiên là chỉ có lời một thôi. Vài tháng sau ông ấy thật là hai, rồi từ từ mới tới lời ba. Và nghe nói là hiện bây giờ ở trong internet ông có tới lời năm rồi, nhưng mà tôi thì không biết, chỉ biết có ba lời thôi.
Thưa nhạc sĩ Trần Trịnh, Lệ Đá có một melody dễ thương như vậy, mà sao ông nỡ lòng nào bỏ quên nó trong ngăn tủ lâu như thế?
Thưa cô là thì không phải là bỏ quên, có nghĩa là trong cái thời gian tôi học nhạc với thầy Jeremy đó, thì là tôi sáng tác nhiều lắm. Và cái hôm đó tôi gặp Hà Hương Chi và khi trở lại Giao Thanh, tôi rút ra một tờ giấy mà tôi không biết đó là bản Lệ Đá, về sau này nó là Lệ Đá. Thế lúc đó mà tôi rút vào cái tờ giấy khác thì nó lại có thể là nó là cái tờ khác.
Như thế có nghĩa là lúc bây giờ nhạc sĩ có một số bản nhạc đang ở dạng melody, phải không ạ?
Vâng, đúng rồi.
Quý thính giả vừa nghe tâm tình của nhạc sĩ Trần Trịnh về Lệ Đá. Như đã thưa, Lệ Đá được nhiều người hát. Chúng tôi đã gửi đến quý vị tiếng hát Nhật Trường như một tưởng nhớ người ca sĩ tài hoa này. Người đã hát nhạc phẩm này đầu tiên cùng với Mai Hương và Như Thủy. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị hai giọng hát, một xưa, một nay, đó là ca sĩ Lệ Thu và Y Phương. Nhận xét về các giọng hát này, nhà thơ Hà Huyền Chi đã nói: Lệ Đá qua Y Phương là một giọng ca xanh trẻ, đầy cảm tính, tôi mới nghe lần đầu. Giọng hát và thể điệu của Y Phương hơi gần với Lệ Thu thời mới lớn. Giống Lệ Thu ở trình bày và giống luôn cả sửa ngôi vị của lời ca. Lệ Thu sửa thản nhiên, nhớ môi anh và màu mắt biếc, thì Y Phương cũng bắt chước y chang. Anh nhớ gì không anh ơi? Bằng Kiều cố làm mới thể cách trình diễn, nhưng không đạt. Y Phương đã làm dòng suối thanh thỏa trở thành một nhánh thác điều hưu, cũng không đáng. Dường như chị Đàm Vĩnh Hưng là người thành công hơn khi làm mới Lệ Đá. Vâng thưa quý vị, Lan Chi đã bật cười khi xem email của thi sĩ Hà Huyền Chi. Lúc ông viết, Lệ Thu đã sửa, nhớ môi anh và màu mắt biếc, còn Y Phương thì sửa, anh nhớ gì không anh ơi? Riêng về nhận xét của thi sĩ Hà Huyền Chi, cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã trình bày thành công hơn Bằng Kiều hoặc Y Phương, thì chúng tôi cho rằng đó là ý kiến của riêng cá nhân thi sĩ Hà Huyền Chi. Trong phạm vi của chương trình hôm nay, chỉ xin giới thiệu đến quý vị tiếp theo là tiếng hát Lệ Thu cùng Y Phương.
Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đình trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng theo khắt, ái ân bây giờ là nước mắt, quê hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, ngoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng thanh đầu non.
Gửi đến quý vị Lệ Đá. Bây giờ là tiếng hát Y Phương.
đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng.
Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi. Xin trân trọng kính chào và hẹn tái ngộ.